Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ ba của khóa 1 Hùng Tâm. Hôm nay chúng ta là ngày chót cùng với Đức Thầy. Trong khóa này, xin quý đạo hữu thành tâm để nghe lời Thầy giảng ngày hôm nay. Con xin kính mời Thầy.
Hôm nay là buổi chót của khóa Hùng Tâm. Các bạn đã cùng chung học hỏi trao đổi với tôi trong 3 ngày liền. Sự quý mến đó không sao tránh khỏi sự bùi ngùi trong lúc ra về. Tôi có bài thơ tạ từ. Tạ từ bản đạo bốn phương, vui trong thanh tịnh mở đường tự đi. Tự mình khai triển tự ghi, 3 ngày ngắn ngủi tùy nghi học hành. Tự mình cảm thức tâm thanh, quy nguyên thiền giác thực hành đến nơi. Hướng tâm rõ ý cha trời, muốn con thức giác đời đời an vui. Tự mình điêu luyện rèn trui, khai thông nhâm đốc tạo mùi đạo tâm. Lý siêu cảm thức mừng thầm, thực hành chân chánh diệu thâm đạt hòa. Khai tâm mở trí thật thà, cảm vui sống động vượt qua tình đời. Tham sân tự nó xa rời. Khi mà chúng ta hướng thiện thì cái sự tham thân tham sân không còn lưu luyến trong nội tâm của chúng ta nữa. Tâm hành thanh tịnh sáng ngời nội tâm. Tự mình khai triển chẳng lầm, quy về chánh pháp nội tâm người hiền. Sống đời vẫn sống vẫn yên, triền miên học hỏi tham thiền đạt thông. Chẳng còn lý luận lòng vòng, trực hành bén nhảy rõ công cha trời. Một nói một, hai nói hai, không có nói thêm nói bớt nữa. Yên thân giải tỏa hợp thờ, chẳng còn tắm tối rõ nơi an toàn. Cùng chúng hợp lực bạc bàn, nhũ khuyên thiên hạ chọn đàn tử đi. Bền tâm vững chí dẹp nghi thực hành thanh tịnh xét suy. Bền tâm vững chí dẹp nghi dẹp ngờ, càng khôn vũ trụ đến giờ. Khải thông tâm đạo giấc mơ đạt thành, chẳng còn lý luận cạnh tranh, thực hành chân giác mà đạt thành chân nhân. Mấy ngày ngắn ngủi chung sống, cũng như chúng ta đã tương ngộ một giấc rất dài trong sự mơ mộng. Ngày hôm nay chúng ta đã đạt thành và tương ngộ trong tình thương yêu giải đáp, trong thức bình đẳng để xây dựng, không có sự cách biệt lẫn nhau. Mọi trình độ có quyền trao đổi và cung ứng cho nhau những cái gì hay ho thâm thía của cuộc đời. Biết rằng chúng ta sống để học hỏi, rồi chết cũng tiếp tục học hỏi. Thì sự ra đi của chúng ta không có màng tiếc để lại những gì quý báu mà chúng ta thâu được. Không có giấu trong thâm tâm để làm của, nhưng mà không cho đó là tối thượng cao hơn hết, nhưng mà cho đó là món quà của chúng sanh. Vì sao? Cộng đồng nhân loại đã nuôi dưỡng chúng ta, tình thương của trời Phật đã vì chúng ta hy sinh rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội noi theo con đường sáng suốt đó mà tự đi. Rồi chúng ta gặt hái được những gì không lý chúng ta đem đi được sao?
Không, luật trời không cho phép chúng ta đem đi,
cho phép chúng ta để lại những gì quý báu và tình yêu nhất của cuộc đời của chúng ta để cho người khác nhìn ngẫm và nắm đó để đi. Cuộc đời ai cũng trải qua những sự thử thách kích động và phản động triền miên, từ kiến thức này đến kiến thức nọ, đầy đủ sự học hỏi, nhưng mà gom thâu được vỏn vẹn không có bao nhiêu. Hành trình động loạn của thế gian rồi quy khâm, nhưng mà phải qua cái luật. Chúng ta vốn là không, nhưng mà luật phải qua từ số 1, số 9 là luật đã bảo. Phải chịu việc này đến việc kia, việc nọ rồi, nó vầy xéo chúng ta rồi, chúng ta mới cảm thấy đây là phải trở về không mới là đúng. Trở về thanh tịnh mới là đúng, trở về nơi chỗ chân giác của chúng ta mới là đúng. Đó. Muốn có sáng suốt thì phải có thanh tịnh, cho nên các bạn tu thiền để làm gì? Để lập lại trật tự. Mà khi nó có trật tự rồi, mỗi mỗi đều thanh tịnh. Chúng ta nhìn vào rừng, thấy cây xum xuê, xanh tươi, nhưng mà chúng ta xét lại, cây nhỏ có, cây lớn có, đều sống trong trật tự rõ ràng. Nếu không có trật tự, làm sao nó vươn lên được?
Cho nên chúng ta phải trở về trật tự, chúng ta mới có cơ hội vươn lên. Cây trong rừng mà còn vươn lên, còn cung ứng, còn dâng cho vũ trụ thanh khí để hỗ trợ cho chúng sanh có dưỡng khí sống hàng ngày. Đó là luật của trời đã cấu tạo, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, để đem lại cho mọi người đồng hưởng, đồng tu, đồng cảm thức giá trị của sự thanh nhẹ, mà lui về sự thanh nhẹ sẵn có của chính chúng ta là nhục và học hỏi. Đó, ngày hôm nay chúng ta đã nhịn nhục, đã học hỏi trong tình thương yêu cởi mở giữa bạn đạo và bạn đạo, chung sống mấy ngày bàn bạc thương yêu vô cùng. Không biết ở đâu, tại sao lại tôi kính mến, tại sao tôi có cái cơ duyên đoàn tụ như thế này, bao nhiêu kiếp đã xây dựng cho tôi có cơ duyên đoàn tụ ấm áp. Anh nói em nghe, chị nói em nghe, em định nói chị nghe, nó vui biết là bao nhiêu trong thanh tịnh, trong căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà tình thương tràn đầy, tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Ước mong mọi người trong ba giới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng đi với chúng ta đã và đang đi trong sự, trong tình thương yêu xây dựng. Thì sự đoàn kết liên tục không ngừng nghỉ, hỏi đó là bức tranh trời hay là cái chuyện giả tạm? Thật sự thương yêu là bức tranh trời của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, vẽ cảnh rất đẹp, rất trật tự, thông minh sáng suốt, mà nó đã cây trong tư tưởng của chúng ta trong ba ngày học hỏi. Chúng ta thấy sự thanh cao, sự kiên nhẫn của mọi người đã đóng góp trong cộng đồng thương yêu, tới buổi ăn giấc ngủ cũng đều giữ trong trật tự. Hoa quy, ước mong những năm tới đây chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục và đóng góp nhiều hơn, những câu thanh cao hơn, những lời nói cởi mở hơn, để cho mọi người đồng học đồng tiếng. Cho nên ngày hôm nay trong ba ngày đóng góp, nhưng mà âm thanh của các bạn và hành động của các bạn được đều gỡ ra. Tất cả bạn đạo vô vi ngũ năm châu đều có cơ hội dự thính như chúng ta và cảm thức như chúng ta, và thấy rõ rằng những người đang ngồi đây đâu có phải người ngu, mà tại sao đi học, học cái gì? Học trật tự trong thanh tịnh của phần hồn, sự cảm giác của phần hồn triền miên thức giác qua câu thơ, lời nói và tư tưởng, luôn luôn bén nhạy học hỏi, bắt gặp trong tâm thức của chính chúng ta. Nhiều năm nhiều kiếp đã bỏ phế nó, mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ, tái ngộ trong thanh tịnh rõ rệt. Rồi đây trong giờ phút ra về, các bạn sẽ ôm lấy sự âm êm đó, đi trên xe, đi trên xe lửa, đi trên xe hơi, các bạn thấy sự điều hòa của chiếc xe lửa, sự điều hòa của chiếc xe hơi, đó là trật tự của chi khôn của loài người đã sắp đặt cho các bạn được an hưởng. Từ lúc các bạn đến rồi các bạn về, rồi cộng với những chân lý mà các bạn đã thâu được, nó quý giá biết là bao nhiêu, bừng sáng trong nội tâm. Trong ba ngày học đạo như triền miên mấy năm trong thức, mở trí rất nhiều, thấy rõ được, thấy chúng ta không có bị kẹt trong cảnh luân hồi tại thế nữa. Chúng ta biết rằng đến đây học rồi tiếp tục vẫn học, học tới lúc nào, học tới vô cùng, học sống động, học để tận độ chúng sanh. Triền miên như thể hiện của Thượng Đế hiện tại với chúng ta, đâu có giờ phút nào Ngài bỏ chúng ta đâu. Ta thắc mắc cũng hỏi Thượng Đế đâu, Thượng Đế sao không làm cho tôi lợi hơn, không Thượng Đế không làm cho tôi giàu, là Thượng Đế không cho tôi nghèo để tôi học bài. Có những cái lý thuyết đó cứ dâng lên Ngài hoài, nhưng mà Ngài vẫn trong thanh tịnh, chuyển trong trật tự, cho nó có cơ hội. Con muốn gì cha cho nãy, duy trì cái mẫu như vậy. Con muốn gì mẹ chỉ một tâm con, để con có cơ hội học hỏi, và con có cơ hội thông thăng hoa. Vì chính con là con người có khả năng đầy đủ kỹ thuật để thở ra, gỡ tháo tất cả những sự động loạn trong nội tâm, mà không cho con đụng làm sao có cơ hội gỡ. Cho nên đã cho các bạn xuống thế gian đây là làm kết vợ kết chồng, rồi đụng chạm với nhau mới thức tâm, xa nhau là nhớ nhau, thương yêu nhau, sống gần với nhau là gây gỗ với nhau, để chi? Đập phá, tìm ra cái hạt kim cương bất hoại trong nội thức của mọi người. Cho nên phải lắm lúc gia đình, gia đình cũng động loạn, cũng kích động, cũng gây cân rất nhiều, nhưng rồi chúng ta bình tâm thì chúng ta thao gỡ. Có gì đáng trách, có gì đáng mê? Trong tình thương yêu mới chồng dắt vợ đi tu, vợ dắt chồng đi học đạo, là đã thao gỡ được những sự rắc rối của nội tâm, không có che giấu mình nữa, nhưng mà đưa mình trường mặt ra giữa không trung để tìm lại nguồn gốc quy không của chúng ta. Chúng ta vốn không, đến đây rồi sẽ về không, chứ có ai giữ được cái gì đâu mà che giấu để làm gì. Khả năng chúng ta đến đây rồi một ngày nào chúng ta phải ra đi, chứ có chung đi đâu để giấu cái mạng được đâu, và giấu không được. Mạng của bạn phải công khai và thổ quần thổ cho bạn không có giữ được. Phải trở về với mảnh đất. Mảnh đất tràn đầy thương yêu xây dựng trong lúc bạn sống, nên nuôi dưỡng hoa hoa xanh xanh cây cỏ vạn vật cho các bạn được hưởng thụ. Cái lúc bạn đi, bạn phải quy nguyên trở về đóng góp. Đó là sự đóng góp đương nhiên phải có. Người tu cũng vậy. Từ ngày chúng ta chưa biết giá trị điển quang, ngày hôm nay ta hiểu được qua giá trị điển quang, thì chúng ta phải hòa với điển giới và đóng góp vũ trụ càng không, tức là đóng góp cho loài người. Từ đó mà quá sanh xuống trần gian để hướng độ tâm linh, thì chúng ta hướng thượng để chi? Để cộng tác rồi chuyển hóa cho vũ trụ được sinh tươi hơn. Cho nên khu vực nào có người thực tâm tu tham thiền nhập định, khai mở tâm linh hương thượng, thì nơi đó được an nhiên tự tại. Mọi người tự thức giác, ăn chay, trường chay là đã tìm ra những gì? Sự sống của con người là gì? Ấm no và nguyên khí. Mà chúng ta có pháp luân thường chuyển, đem nguyên khí vô cơ tạng hàng ngày, rồi chúng ta có thực vật sẽ tạo chút đỉnh ấm no để sống trong lễ sống hiện tại và học đạo, thăng hoa Phật học thanh nhẹ, để có một ngày càng thanh nhẹ, càng thanh tịnh mới hòa tan với đại thanh tịnh. Đó là cơ duyên trở về với ngục cội. Cho nên cái tình thương lai lan của ngục đấng cha yêu của cả không vũ trụ không bao giờ bỏ chúng ta. Chính chúng ta là người tâm tối mà từ bỏ sự truyền mến xây dựng đó, chúng ta là người trì trệ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta mượn cái pháp để lập lại trật tự, để trở về với căn bản đó và hòa tan với căn bản đó. Thử nghĩ lúc đó các bạn là gì? Các bạn là từ mọi trạng thái, các bạn thấy rõ rồi. Các bạn mới thấy đấng cha hiền làm việc cho mặt đất, thấy yêu trì kim mẫu để hòa độ quần sanh. Đó là cái tâm hiền lành tự nhiên thể hiện. Đạo là hồn nhiên trong tâm của các bạn. Các bạn lập là trật tự thì cái cảnh hồn nhiên đó nó sẽ tái lập, và nó dẫn phần hồn các bạn tiến qua tới vô cùng. Đi đây đi đó, đâu phải độ chúng sanh thôi. Ở giới ma giới quỷ, đó là giới đau khổ tối tâm, mà lúc làm người không biết làm, nghĩ chuyện phá hoại, chọc phá đạo này chọc phá đạo kia, rốt cuộc mình gặp ai được cái gì? Gặp hai cái tâm ma tâm quỷ là tâm tối eo hẹp giới hạn. Những phần đó thì nhờ ai đổ? Nhờ những người tu thiền dày công để ảnh hưởng những phần ô trược đó, càng ngày nó càng giải và càng mở. Cho nên cái khu vực nào có người tu lần lần rồi, những người hung ác phải hướng thiện, vì con đường duy nhất để giải thoát, chứ không có tranh đấu nữa nhiều nữa được. Cho nên chúng ta có sử sách lưu lại rõ ràng tôn ngộ không. Tại sao đặt tôn ngộ không? Ngài phép tắc đầy hết 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà những ngài chỉ có ngộ không, không mà ngộ mới được an nhiên tự tại và làm việc cho cửa trời. Các bạn đã thấy. Cho nên một khi mà các bạn động loạn rồi, các bạn từ bỏ và buông bỏ sự động loạn, thì các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Và lúc đó ai xin gì các bạn cho, đó là từ tâm và từ quan các bạn đã phát ra, chứ không phải cần năn nỉ các bạn. Cảm động là các bạn cứu liền, cứu độ liền. Cho nên cái tâm từ nó phát từ bạn mà ra rất rõ ràng. Cho nên vũ trụ càng khôn này sẽ tươi đẹp ở tương lai do con người. Con người sẽ đóng góp. Con người cảm thức được rồi, con người sẽ phát nguyện và đóng góp rõ rệt trong thực tâm hồn nhiên của chính họ, chứ không còn lý luận u ơ và làm mất thì giờ. Cho nên khoa hùng tâm này đã xây dựng cho các bạn không nhiều thì ít, các bạn đã có cảm thức rồi. Ta phải đóng góp, ta phải xây dựng. Mà muốn đóng góp là sao? Là phải tu. Đóng góp cho ai? Đóng góp cho cộng đồng tiểu thiên địa này, đem nguyên khí cho cộng đồng tiểu thiên địa này đồng hưởng và đồng thăng hoa, nó mới thành một cái khối đại thanh tịnh ở bên trên và hướng độ chung sanh. Cho nên bây giờ các bạn nhìn sự đau khổ ở bên ngoài các bạn chịu không nổi, vậy cái sự đau khổ bên trong các bạn nghĩ sao? Khi các bạn nằm trên giường bệnh mà có cái phương pháp để ngừa bệnh, thay vì xảy ra bệnh thì các bạn nên tu thiền để ngừa bệnh, không nên để lúc xảy ra bệnh là các bạn đau khổ thêm, không có lối thoát. Và có bộ đầu không biết đi, chỉ đi với hai bàn chân là đi đâu? Hắc bạch không phân minh, lúc đó các bạn đi đâu? Không biết đi đâu, ma quỷ nó sẽ xước các bạn, được hành hạ các bạn. Qua một bài học, những bài học đau khổ vô cùng, các bạn mới thức giác, như chịu trở lại phần hồn của các bạn mà để đợt tu tiên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua những cái cảnh đó rồi, từ nhiều kiếp chúng ta cũng bị luận tội rất nhiều nơi địa ngục đau khổ đó, và ngày hôm nay còn một phần tội đang luận trong thể xác này: tội tham, tội sân, tội si, hỷ nộ ái ố dục, chưa quán thông được vẫn còn tội. Cho nên chúng ta tu trở về thanh tịnh để mong quán thông được những cái tội trạng đó, thì chúng ta mới tiêu diệt được cái tội mà chúng ta đã làm từ bao nhiêu nghìn năm quá khứ không lập, ngày nay vẫn còn làm người, chứ không phải là người, là súc sinh. Sanh lão bệnh tử khổ cái mà phải khổ. Bước vào khổ rồi các bạn mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp để đi tới giải thoát. Các bạn thấy điều này, mấy ngày học hỏi nhắc nhở hoài cho các bạn thấy. Bạn thấy bạn hơn, bạn thấy chân tướng của bạn hơn, và bạn thấy khả năng của bạn hơn, bạn thấy cái chủ quyền của bạn hơn. Thì lúc đó các bạn mới phát đại nguyện đóng góp trong thật sự, chứ không chờ việc xảy đến mới luận. Cho nên cái pháp thiền nó hỗ trợ cho các bạn ở chỗ nào? Các bạn bằng lòng ngồi thiền, sửa lại trật tự, tự nhiên cái tâm của các bạn nó phát cái huệ tâm. Vì ngũ tạng của bạn điều hòa, ngũ quan các bạn điều hòa, nó hợp lại là gì? Là huệ. Mà ngũ tạng ngũ quan của các bạn không điều hòa là nó là đậm, ma quỷ, sanh sử, chống đối, thù hờn, giận hờn, phán đoán sai mọi sự việc, mà không thấy khả năng hy sinh của chúng ta đứng vào chỗ nào, hoặc sẽ khai triển ở tương lai chỗ nào. Một người mẹ hiền tại thế đang nuôi đứa con, đang phục vụ đứa con đó, cái tinh thần rất cao quý, mà thanh tịnh tu học nữa, thấy sự hạnh hy sinh càng cao. Chỉ có con tôi mới về với tôi được. Chỉ có con tôi mới thấy tâm linh của tôi. Chỉ có con tôi mới thấy cả càn khôn vũ trụ. Chỉ có con tôi mới thấy tình mẹ thương yêu. Tình mẹ thương yêu vô cùng đối với đứa con của nó. Hỏi cho mẹ diêu trì kim mẫu ngồi trong cảnh thanh nhẹ vậy khóc cái làm gì? Khóc thời như mưa, khóc cái làm gì? Khóc để tặng độ các con, khóc để rửa sạch sự u mê trần trược của các con lại. Cho nên định luật ở thế gian sanh lão bệnh tử khổ rất rõ ràng. Chỉ có pháp thủy mới rửa sạch trật tâm. Ngày hôm nay các bạn đã đứng trong nhiều giây phút pháp thủy được rửa tâm các bạn, thức giác hiểu đường đi. Cho nên trở về nhà phải nguyện tự đi trong thanh tịnh. Mà muốn đạt được thanh tịnh phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Nếu thiếu sự tha thứ và thương yêu, không bao giờ các bạn có cơ hội học tự đi và thực hiện tự bị. Cho nên đường đi ở thế gian thời gian tinh dài, nhưng mà trên trời nhìn xuống các bạn học mới có mấy ngày. Trong một cuộc đời các bạn học có mấy ngày thôi, gom gọn có mấy ngày, nhưng mà đau khổ triền miên. Rồi từ ngày các bạn tới cái thiền viện này học trong 3 ngày, nhưng mà các bạn đã thức giác từ tiền kiếp tới bây giờ. hiểu sự sai lầm của mình quá nhiều, công cao ngạo mạn của mình quá nhiều, đố kỵ tỷ hiềm của mình tràn đầy. Và trong xó hẻm tâm tôi, bây giờ bằng lòng bước ra, nhìn nhận sự thật và để bước ra, tiến tới mục đích và tiến rõ rệt hơn. Tự chủ, danh vạn, thăng hoa, tự đi cho kỳ được, trong thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên duyên lành đã đến, chúng ta có một căn nhà do tâm huyết của bạn nào đóng góp. Đó là một cơ đồ tâm linh của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội về đây để học hỏi chung sống hòa bình, thương yêu. Thì tôi cũng có làm một bài thơ hát hò cho hôm nay. Thì tôi mời chị Trung lên hò với bài hát trước khi bạn đạo ra về.
Ôi, bạn đạo ra về, vui trong tình đạo mãi mê thức hồn, nằm trong chân lý sanh tồn, thương yêu tha thứ. Ôi, thương yêu tha thứ giữ hồn lo tu. Hỡi tự giác giải mù, hướng về anh tịnh tự tu tự hòa. Cảm thương quý mến tình cha, chan hòa sống đậm. Hỡi chan hòa sống đậm vượt qua cõi trần. Ơi, hướng thượng góp phần quy tam bảo lần lần dựng xây, cảnh trời thế hiện mưa bay trong dòng trật tự. Ơi, trong dòng trật tự có ngày tụ tăng. Ơi, cảm thức bạc bàn dựng xây xây dựng đàng hoàng hơn xưa, lưới trời xem thấy rất thưa, nào ai tránh khỏi. Ơi, nào ai tránh khỏi răng của lưới trời,
răng cưa,
răng cưa lưới trời. Ơi, thanh tịnh xa rồi, nơi hồn hối nghĩ về nơi an toàn, động tâm mắt chẳng hai hạng, nhớ thương thầy bạn. Ơi, nhớ thương thầy bạn lại rơi cúi chào. Ơi, dáng thế thuở nào nay đã hội tụ ước ao đạt thành, tình thương sống động em anh hành trình khởi mở. Ơi, hành trình khởi mở cảm ăn cảm hòa. Ơi, kêu gọi tình cha quy nguyên thiền giác chăn hòa thương yêu, cộng đồng khai triển trí lý siêu ấm êm thanh tịnh. Ơi, ấm êm thanh tịnh đạt nhiều thức tâm.
Bạn sắp rời khỏi thiền viện ra về, tôi cũng chúc cho mọi người giữ lấy sự thanh tịnh mà mình đã gặp hai đời để về lo tu tiếp và đóng góp cho những người quý mến mình và gần được mình. Thì một trường mười, mười trường trăm, trăm trường ngàn bất vui lại. trần thiện nhân lý thanh nhẹ khu độ. Tôi thấy việc làm này không khó khăn như các bạn dự tính. Sửa mình là một việc cho tất cả mọi người, không bao giờ hoang phí. Cố gắng đi, rồi ảnh hưởng tới gia ca của tôi sao? Căn nhà của chúng ta sẽ biến thành một căn chùa cho tâm đồng chúng sanh. Mỗi nhà đều có cái ý nghĩ đó, sẽ đem lại một tinh lành tốt đẹp trên mặt đất. Tôi mong rằng mọi người hiểu nhau hơn, hiểu rõ vị trí của chính mình và nắm lấy cái vị trí đó để đi. Các bạn không có bị thua lỗ, không có bị ai giết, không có bị ai hại. Vì các bạn không có tâm hại người mà có tâm cứu người, là một món quà khí quý của nhân loại hiện tại, của thời đại này. Thời đại này sẽ kết thúc hạ nguyên và tiến tới thượng nguyên. Mà thượng nguyên đoán cái gì? Thượng nguyên sẽ chứa đựng những tâm lành đầy thiện giác, chứ không phải chứa những tâm trộm cướp gian manh nữa. Cho nên trước ngày hạ mạc mà chúng ta biết tu để giải tỏa những cái phần trước ô đó, thì tương lai chúng ta mới có cơ hội được tham dự sống trong cảnh thanh nhẹ. Đó là đồng quả. Các bạn thấy rằng nguyên năng của khí trời đang thay đổi, vũ trụ đang biến thế, các môi giới, môi trường chính trị, môi trường kinh tế đều thay đổi và có ý hòa hợp với nhau để đi tới chỗ thống nhất nhân sinh. Lần lần các bạn thấy rằng thiên cơ sẽ đến và làm việc rất nhiều ở tương lai và để xây dựng cho con người được hưởng hạnh phúc rõ rệt hơn. Chẳng có ai chết, chẳng có ai mất. Nói kẻ chết người sống tiếc gì, nhưng mà không phải đâu. Phần hồn bất diệt vẫn còn tồn tại tại thế. Trên chiến tranh xảy ra biết bao nhiêu nhưng mà loài người vẫn gia tăng. Nếu không có chứng minh được sự luân hồi, làm sao có sự gia tăng của phần hồn? Nhưng mà trên hành trình đang học, khi nó luân hồi, nó không hiểu quá khứ của nó. Vì hành trình đang học đang xây dựng cho nó một cái dũng chí thăng hoa, thì nó chưa có cơ hội và ban phước cho nó thấy. Chỉ nó tu nó mới thấy toàn lành. Nhưng mà tương lai khi có người được sống dài cả nghìn năm, 700-800 năm, thì những người đó phải hiểu tất cả những cái quá khứ. Bây giờ trong lúc điêu luyện qua luân hồi tại thế, quên quá khứ hết, chỉ nhìn chuyện trước mắt rồi truy tầm chuyện quá khứ. Cho nên Thượng Đế có mở những cái lớp khảo cổ. Khảo cổ lấy một miếng xương mà thấy mấy nghìn năm trước sự phồn thịnh của mảnh đất nào, nó ra thế nào, để cho con người học. Học để chi? Học để mở trí. Mà con người thật sự mở trí rồi, đâu cần học cái khoa học khảo cổ để làm gì. Mở trí rồi thấy hết. Một sát na các bạn thấy quá khứ, quá trình của các bạn nó bao nhiêu kiếp, đã luân hồi bao nhiêu kiếp, và kiếp đi sinh năng, kiếp làm con thú, kiếp làm cây cỏ, đủ chuyện. Các bạn thấy khi mà các bạn đi tới cái trình độ cao siêu vậy, là óc của các bạn là óc hòa đồng của vũ trụ. Cái óc đó, cái óc đem lại thay mình cho mặt đất. Chỉ có tu mới khai triển được. Vì hành trình của Thượng Đế đã sắp đặt mọi người phải tu. Bạn biết bao nhiêu tôn giáo tại thế gian, đạo này đạo kia, đi mấy trăm thước là có đạo rồi. Nhưng mà con người còn lười biếng, chưa muốn tìm hiểu mình, cứ hướng ngoại, tranh chấp chuyện ăn thua mà chưa tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình. Thì tất cả các siêu cường quốc hiện tại đang khao khát, đang tìm khả năng siêu giác của con người mà muốn đem lại sự tinh vi đó, đóng góp cho nhân loại trở về với cảnh thanh bình, tự nó dẹp bỏ sự nghi kỵ và chém giết lẫn nhau, trở về với sự thanh sạch căn bản của loài người, đầm hưởng đầm thăng hoa. Cho nên chúng ta rất may có cái khóa tu này và có cái phương pháp tu này, và phương pháp này chứng minh là khứ trực lưu thanh. Khi các bạn làm pháp luân thường diễn, hít vô đó là các bạn đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa, giải cái trượt lưu cái thanh, trí tuệ các bạn mới minh mẫn và sáng suốt. Lúc đó hòa hợp với cộng đồng ba giới, đó là huệ tâm pháp, thì tha hồ biết quá khứ của chúng mình và thấy rõ vị lai tương lai chúng ta sẽ đi vào đâu, đứng vào vị trí nào. Cũng do công, tất cả là một kỳ công tu học thanh tịnh, cấm mầm lo tu, chứ không phải lý luận tranh chấp mà chúng ta đã. Chúng ta có thể mở miệng trong lúc ta độ một người nào để cho người đó có cơ hội tu. Tiếng gì chúng ta thì chúng ta nói thôi, ngoài ra lý luận nhiều vô ích. Tạo hao hơi thần khí mà không đi đến đâu, tạo kẹt cho chính mình mà không mở trí. Cho nên cái sự thanh tịnh là các bạn hiểu tất cả những ngôn ngữ trần gian. Khi các bạn lui về thanh tịnh rồi, các bạn hiểu tất cả những gì trật tự của ba cõi. Thì cố gắng tu nuôi về thanh tịnh để tận hưởng cái niềm tin đó sẵn có trong người của các bạn, không ngoài thể xác của các bạn, và sắp hết trong khối thần kinh của các bạn. Luật đã ban hành từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho một người cũng là con người, người thích này, người thích kia, người thích nọ, là những người đó đã nằm trong luật của vũ trụ rồi. Kẻ thích đọc sách, kẻ thích lý luận, đó là nó cũng đã nằm rồi, nó đang học. Cho nên chúng ta không có thể chấp một người nào, mà chúng ta nghe để sửa lấy ta thì chúng đã màu tiếng. Mà nếu chúng ta chấp một người nào là chúng ta kẹt vào cái chấp đó. Đố kỵ một người nào là chúng ta lại bị kẹt ở trong sự đố kỵ đó. Mà chúng ta lấy quan làm ăn, thấy đó là thước đo lường sự thanh tịnh của tôi. Nhờ đó tôi lại càng hiểu tôi. Hiểu cái gì? Hiểu tôi đã thanh tịnh, hiểu tôi đã nhịn nhục, hiểu tôi đã được thăng hoa lên một lớp nhờ đối phương kích động. Không có sự kích động của đối phương, làm sao tôi hiểu tôi hơn? Tìm gì, tìm cái cách gì để hòa với người, thì chỉ có thanh tịnh mới hòa được những sự kích động, và dẫn giải sự kích động trở nên thanh tịnh. Đó là nhiệm vụ của nhân sinh. Thì tất cả mọi người đều có nhiệm vụ xong. Cho nên Chúa Phật đã cho con người có quyền lập gia đình với vợ chồng. Một lời nói kích bác của vợ chúng ta cũng biết cảm ơn, một lời nói kích bác của chồng trong tâm chúng ta cũng biết cảm ơn. Lời nói kích bác đó là đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Nếu không có lời nói kích bác đó, lấy gì đo lường sự thanh tịnh và trình độ của chúng ta? Thấy tôi nhìn một chút, vợ ta, ta còn có cơ hội hòa trong cái âm khí trong gia đình. Nếu chúng ta không nhịn nhục chồng ta, chúng ta đâu có cơ hội hòa liên tục cái âm khí hiện tại trong gia đình. Cho nên trời ban một của báo cho mọi người, nhưng mà mọi người không biết, rồi đâm ra quá khích, chia rẽ, ghét bỏ rồi đi đâu? Vợ bỏ chồng rồi đi đâu? Chồng bỏ vợ rồi đi đâu? Ôm cái sự nhớ thương mãi mãi mà không có cách gì đâu. Cho nên ta có duyên, ta học ngay trong gia đình, xây dựng đức nhịn nhục ngay trong gia đình của chúng ta. Chúng ta thăng hoa được, cải tiến được gia can, thì chúng ta mới có cơ hội ảnh hưởng cho xã hội càng ngày càng tốt hơn. Là hữu xạ tự nhiên hương, là có mùi thơm thì ở đâu người ta cũng bắt gặp. Mà nếu chúng ta không xây dựng lên cái thanh nhẹ thơm tho như vậy thì chúng ta có quảng cáo cách mấy họ cũng không được. Đòi hỏi sự thực hành chứ không phải là lý thuyết. Hiện tại ở thế gian này có nhiều lý thuyết bán đạo ăn, nói cho thiệt hay, bày cho thiệt dữ, đóng góp cho thiệt nhiều, rốt cuộc là chỉ học cạnh tranh, chém giết mà thôi. Rất nhiều. Cho nên trong giữa quần chúng đang sợ những cái tổ chức đạo này đạo nọ, rồi dẫn sai họ, làm cho họ bị bơ vơ trong cõi trần. Thì cũng có lý, đã có xảy ra rồi họ mới sợ. Còn chúng ta đây là bất vụ lợi. Anh tu pháp này là pháp của chính anh, thực hành cho chính anh, không phải thực hành cho ông thầy hay thực hành cho bạn đạo. Cho nên người nào thực hành là thực hành cho họ. Nếu họ bằng lòng, họ sẽ khai thác lấy họ và họ đi trở về thanh tịnh. Và càng thanh tịnh họ càng sáng suốt. Đó là cái pháp trong tay họ chứ không có ngoài tầm tay họ. Thành ra chúng ta không có bị lệ thuộc và không có đặt cái vấn đề khuyên rũ ai. Sự phát tâm của mọi người đến, chúng ta hợp thành một cộng đồng chung học, chung giải bày trong thành thật, cởi mở, trao đổi để thăng hoa. Đó là nhiệm vụ của những người tu học đi trước, phải có phận sự làm học trò của những người mới đến tu. Người mới đến tu đủ quyền để đặt hỏi bất cứ câu hỏi nào. Chúng ta phải kiên nhẫn phúc đáp những cái hành trình thật thà mà chúng ta đạt được, để cho người cảm thức đó là đường lối của người và người nắm lấy tự đi. Cho nên khi bọn bất vụ lợi và lúc nào cũng dấn thân hy sinh để thể hiện đạo đức cho mọi người, sử dụng tình người tại thế. Tình người là quan trọng. Nếu con người không có tình người là mất trật tự. Cái tình cha, tình con, tình vợ, tình chồng, tình anh, tình em, đó là tình người, tình đồng loại. Phải biết sử dụng cái tình đó, nhân hậu chúng ta mới tìm ra cái đạo đức. Tình người không có, không bao giờ tìm ra đạo đức. Cho nên tại sao người cha thương con vô cùng, mà nếu con nít khác là họ không có thương bằng con họ đẻ. Đó, luật của trời đã ban cho họ sử dụng từng người tại thế, mà từ từng người mới tiến tới học đạo pháp rõ ràng trong nội tâm nội thức của họ. Cho nên mỗi người đều có cơ hội học đạo hết, sau những cơn kích động và phản động. Sanh ly tử biệt cũng làm, gọi thì dũng chí của con người nằm ở đâu. Nếu con người có dũng chí, đảm đường gánh vác thì không sợ sự cô đơn. Chư Phật vẫn cô đơn, thành đạo mà cô đơn, thì chúng sanh lười biếng không theo kịp Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta mất vợ mất chồng, chúng ta cô đơn, nhưng mà ta chi kỳ trí thì có ngày chúng ta tái ngộ, thì tất cả phần hồn không có bị tiêu diệt. Mà nếu chúng ta yếu hèn, chính chúng ta tiêu diệt chúng ta mà thôi. Cứ giữ đúng cái nguyên lý đó, rồi một ngày nào sẽ có cơ hội tương ngộ trong cảnh vinh quang và tốt đẹp. Duyên tình cởi mở, không có biết được. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở mặt đất này, chúng ta đã hẹn nhau ở kiếp trước không? Không biết. Nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Cho nói ra, thế là kiếp trước tôi có tu với nhau. Chúng ta có cầm hưởng cái phần thanh quang của đấng cha trời, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội hội tụ để học hỏi, truy tầm cái chân lý sự thật trong tâm của chúng ta, rồi chúng ta cống hiến tất cả mọi thứ. Cho nên hôm nay là buổi cuối, tôi không biết nói gì hơn, chúc các bạn thượng lộ bình an, chuyển bộ cái mặt giờ này.
Nhiều kiến thức đây luôn hồi trong cái cõi dân mình có thể và nay được ngộ thành cái được chân lý để được bền bất rồi.
Tôi xin cảm ơn thầy.
Thưa con xin cảm ơn những chân lý minh triết thầy đã cho. Xin thầy cho con được tôi đảnh lễ thầy.
Con đã biết cảm động trong tình thương của nhân loại. Con đã thể hiện tình thương yêu của nhân loại mà con cảm động. Đó là một điều cao quý. Trong lúc tu hành thiền, tu học của con không có quan phí. Ngày nay con mới có sự cảm thức cao siêu như vậy. Sự cảm động của con là cũng ảnh hưởng đến những người khác. Bởi vì sự thật là sự thật. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật để trở về với sự thật. Sự yêu thương vô bờ bến đó sống động trong tâm thức của người tu. Người tu muốn những người chưa tu làm sao bước vào thềm tu học để thao khởi những sự sắc sâu trong nội tâm. Họ có giây phút lâm ly cảm động để quan độ tâm thân và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Cảm ơn con lắm rồi.
Kính thưa Đức Thầy, con xin phép được mời anh Ngô Phong Xoa, đại diện khóa 1 Hùng Tâm tại Thiền viện Quy Thức, có đôi lời xin cảm tạ Đức Thầy. Mời anh Ngô Phong Xoa.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể các đạo hữu, hôm nay là ngày cuối cùng trong khóa học Hùng Tâm. Đại diện toàn thể anh em, con xin trình lên Đức Thầy lời nói bằng đôi lòng của chúng con. Kính thưa Đức Thầy, sau 3 ngày học tập, thời gian trôi qua quá nhanh, chúng con đã đến đây để được ân hưởng nơi ăn chốn ở. Chúng con được ân hưởng những lời vàng ngọc của Thầy chỉ dạy. Chúng con được ân hưởng thanh quang điển lành của chư vị bề trên, của cha trời mẹ đất. Chúng con cảm thấy vô cùng may mắn được sống quy quần với Thầy. Những ngày vui mà cũng là những ngày buồn do sự chia tay. Kính thưa Đức Thầy, chúng con đã biết tu, chúng con đã nguyện tu, nhưng thật sự chúng con chưa có cái hùng tâm dũng chí để thật sự xứng đáng là người tu. Chúng con nguyện đêm đêm cố gắng tu tập, nhưng con đường tu còn dài, mà chúng con có thành công hay không cũng còn tùy thuộc cái hùng tâm dũng chí của chúng con. Có lẽ vì vậy mà bề trên là chuyển chúng con, cho phép chúng con đến đây để được Thầy nhắc nhở đến chữ hùng tâm. Chúng con đã có dịp kiểm điểm đoạn đường tu học, chúng con đã có dịp trao đổi những kinh nghiệm tu học, chúng con cũng có dịp để nghĩ đến tương lai đoạn đường tu học của chúng con. Chúng con đã được Thầy chỉ dạy, giờ đây chúng con không biết nói gì hơn là đại diện tất cả anh em bạn đạo toàn khóa. Xin cảm ơn Đấng Cha Trời, Đức Mẹ Du Trì Kim Mẫu, chư vị bề trên, cũng như Đức Thầy đã cho chúng con một cái dịp để suy gẫm, để quyết định. Và chúng con cũng xin nguyện cố gắng tu hành để xứng đáng là con người trong cái kiếp người, để xứng đáng là một người biết tu đạo trong cái đạo vô vi, và để xứng đáng được sớm trở về nguồn cội. Con xin Đức Thầy cũng như bạn đạo cho phép con đảnh lễ chư vị bề trên cũng như Đức Thầy để tỏ lòng biết ơn, và cũng để tỏ cái nguyện ước của chúng con muốn trở về nguồn cội.
Cũng tiện nhân tiện đây,
con xin phép được có đôi lời với các bạn đạo cùng chúng con. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các đạo hữu, con được cái cơ duyên may mắn gặp lại Đức Thầy cách đây 5-6 năm gì đó tại Paris. Con được biết hội An Hữu Du Di, con được biết nhìn từng bạn đạo, con tự thấy rằng trong cái khối vô vi của chúng ta là những người biết chấp nhận tu. Chúng ta từng nói đến tình thương và đạo đức, thì chúng ta hãy cố gắng noi gương Đức Thầy trong cái hạnh từ bi của Đức Thầy, noi gương Đức Thầy trong cái dũng chí của Đức Thầy, noi gương Đức Thầy trong cái trí sáng suốt của Đức Thầy. Và chúng ta hãy thể hiện cái bi trí dũng bằng hành động, chứ đừng thể hiện cái bi trí dũng trên đầu môi chót lưỡi. Vì chúng ta càng ngày càng cố gắng tu tập để tiến đến chân thiện mỹ. Con thành thật cảm ơn ban tổ chức cũng như ban quản lý thiền viện đã giúp cho chúng con những ngày vui vẻ bên Thầy. Và con cũng kêu gọi tất cả các bạn hữu, các đạo hữu vô vi hãy cùng nhau thành tâm xây dựng để cho cái ngôi thiền viện mỗi ngày một quyển sách, ngôi thiền viện mỗi ngày được ơn trên ban cho thân quan biển lành. Và chúng con cũng nguyện cố gắng tu hành tinh tấn để xứng đáng là người đệ tử của Đức Thầy. Con xin chấm dứt.
Thành thật cảm ơn anh đã đại diện tất cả bạn đạo hướng thượng và tỏ ra bắt đầu xây dựng hùng tâm trên đường tu học. Đó là một điều rất cao quý. Chúng ta phải dấn thân hy sinh mới thể hiện được đạo đức. Các bạn đã dấn thân tu rồi, rồi phải hy sinh cái tánh hư tật xấu sẵn có, nó mới thể hiện đạo đức bừng sáng trên đôi mắt sáng bừng của các bạn. Mình mong một ngày nào hợp duyên với quần sanh, thì trong cái hành động cho đến tư tưởng sẽ quan độ đối phương. Những lời chúc tụng và lời mong muốn trong đâu là đáy lòng của mọi người là muốn giải thoát. Ngày hôm nay có coi cơ duyên tốt đẹp, chúng ta giữ lấy cái ý chí vô cùng đó, và bất cứ phong ba bão táp từ đâu đến cũng vẫn một lòng một dạ. Vì tuổi tác đâu có cho phép một người có mấy chục năm thôi, giữ lấy một đường đi để đạt tới đích là vinh quang ở tương lai. Tôi mong rằng mọi người đã học khoa hùng tâm và giữ lấy hùng tâm của chính mình và xây dựng cho đến đích. Không nên đổi pháp trình và tạo sự đau khổ ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.